Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston.
Trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại:
Năm món dục lạc nhận chìm chúng sanh trong bể khổ.
Pháp thoại này do Hòa thượng Thích Nguyên Hành thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, ai cũng biết con người có hai phần: thể chất và tinh thần. Ở trong danh từ của nhà Phật thì đó là sắc và danh. Nhưng hỏi rằng sắc là gì, ai cũng có thể biết hết. Thân này là sắc đỏ, thịt da máu huyết này là sắc đỏ, tóc tai mặt mũi này, vì tất cả những cơ quan ở trong thân thể con người, tất cả cái đó là sắc. Nhưng nếu hỏi rằng tinh thần là gì, hay cái trong danh từ nhà Phật gọi là danh, và rộng hơn nữa là chữ tâm, thì quả thật khó ai có thể chỉ ra được cho ta thấy cái tâm đó nằm ở đâu, cái tâm đó nó là cái gì. Quý vị, tinh thần chỉ là một cái tên gọi, danh là một tên gọi, tâm là một tên gọi. Và bởi vì người ta không chỉ ra được như là chỉ ra cái cơ thể thân xác này, cho nên trong nhà Phật bị gọi cái chữ đó là chữ danh, tức là cái mà chỉ có thể gọi tên chứ không thể nào chỉ ra được. Tinh thần đó ta có thể hiểu đó như tâm vậy. Và tâm là cái gì vậy quý vị? Ta biết rằng mình có tâm, nhưng mà tâm đó nằm ở đâu, tâm đó như thế nào, chẳng ai biết tròn mẹo, ai chẳng biết vuông tròn gì hết tất cả. Nhưng mà có một điều ta sẽ thấy, thưa quý vị, lớn thì có lẽ không có cái gì lớn bằng tâm của mình hết, mà nhỏ thì có lẽ cũng không có cái gì nhỏ bằng tâm của mình hết. Kể cả nguyên tử phân tử cũng không nhỏ bằng, kể cả vũ trụ bao la này cũng không lớn bằng cái tâm này của mình đâu. Ngồi đấy, tâm có thể phóng về Việt Nam chỉ trong một sát na mà thôi. Cả cái hình ảnh Việt Nam về tất cả những gì mình đã từng đi qua xuất hiện ở trước mắt. Ngồi đây mình có thể tưởng tượng về những tinh tú bầu trời trăng sao. Chỉ trong một sát na, tất cả trăng sao bầu trời có thể xuất hiện ở trong tâm của mình, phải không quý vị? Tâm là gì không ai biết, và khó có ai có thể chỉ ra được hết cả. Nhưng đó lại chính là cái phần cốt yếu ở đến cái đời sống của con người. Ai cũng biết rằng có tâm, nhưng không biết rằng cái tâm đó như thế nào, cái tâm đó ở đâu. Thưa quý vị, pháp thoại hôm nay để chỉ muốn chia sẻ với quý vị một phần nào cái tâm mà chúng ta hay sống với nó mà không biết rõ nó đó. Quý vị, tâm là gì? Đó là cái tên gọi có thể biểu hiện cho tất cả những cái sinh hoạt tinh thần của con người. Những vui, những buồn, đó là biểu hiện của tâm. Những thương, những nhớ, đó là biểu hiện của tâm. Những thù, những hận, đó là biểu hiện của tâm. Những tưởng tượng này, những mơ tưởng nọ, tất cả đều là biểu hiện của tâm. Những phân biệt kẻ xấu người tốt, những phân biệt kẻ cao người thấp, tất cả cái đó cũng đều là biểu hiện của tâm hết tất cả. Ngay cả những cảm thọ vui buồn sướng khổ của mình đấy, tất cả đó cũng đều là biểu hiện của tâm hết. Tâm đó, thưa quý vị, lớn thì không gì lớn bằng, nhỏ thì không gì nhỏ bằng hết cả. Tâm đó, tại sao mình không chỉ ra được? Tại sao mình không nắm bắt nó được vậy? Đức Phật dạy trong câu kinh Pháp Cú vừa rồi, tâm đó, nó chợt hiện chợt biến, không thể nào nắm bắt nó được hết. Bởi vì cái tâm đó nó xoay vần theo ngũ dục, tâm kẻ phàm phu xoay vần theo ngũ dục. Ngũ dục là gì? Năm cái thứ ham muốn mà con người sống ở trong đời khó ai thoát được hết tất cả. Năm thứ ham muốn đó là gì? Thứ nhất là tài, tiền tài của cải vật chất. Ta sống, ta chết, ta đổ mồ hôi nước mắt, ta tranh giành cấu xẻ, ta chém giết nhau vì tiền tài của cải đó. Hai nữa là vì sắc. Con trai ưa sắc đẹp con gái ưa sắc đẹp con trai. Và cái sắc đó, nó khiến cho con người mê muội, nó khiến cho con người có thể thương nhau đó, yêu nhau đó, rồi hận thù nhau đó. Cái sắc đó nó có thể cho mình những cái ảo giác và những hạnh phúc không thật. Cho nên nó lường gạt con người một cách ghê gớm lắm. Bao nhiêu người đã từng chết vì sắc, bao nhiêu người đã nuôi cái hận thù đời này sang kiếp nọ cũng vì một cái chữ sắc như thế. Bao nhiêu kẻ thân bại danh liệt cũng vì một chữ sắc như thế, quý vị. Cái sắc đó là một trong những cái đối tượng mà con người khó thoát được cái vòng vây của nó, là cái thứ hai. Cái thứ ba đó là danh, danh vọng tiếng khen. Ai trong đời này cũng ưa lòng. Bởi vì danh vọng nó đi đôi với quyền lực, quyền cáo chức lớn. Được bao nhiêu người ngưỡng mộ, được bao nhiêu người sợ hãi, được bao nhiêu người coi trọng, được bao nhiêu người hầu hạ. Cái danh đó ai không ưa trong cuộc đời này đâu. Và cái đó nó cũng cám dỗ con người một cách ghê gớm. Cứ nhìn xem bao nhiêu kẻ bước lên quang trường, phải tranh, phải giành, nhiều khi phải hãm hại lẫn nhau để mà cướp lấy cái quyền lực, cướp lấy cái danh vọng ở trong cuộc đời này. Ai trong đời này cũng chỉ muốn khen mình mà chê người. Ai trong cuộc đời này cũng chỉ muốn có tên có tuổi, chỗ này chỗ nọ chỗ kia vân vân. Cái ham muốn đó nó cũng khiến cho con người nhiều khi bỏ mất tất cả những cái tấm lòng nhân ái, cái lương tâm trong sạch, lương thiện của mình đi, để nhiều khi chỉ biết tranh nhau, đấu nhau, giết nhau, hại nhau vì đó, tài sắc danh. Thứ tư nữa đó là cái ham muốn về ăn uống. Cái thực, ai trên đời này cũng đều cần ăn uống. Đó là một pháp mà Đức Phật từng nói rõ. Tất cả chúng sanh đều phải ăn uống để mà sống. Không ăn uống, con người không thể sống được. Nhưng mà rõ ràng cái ăn uống, nó lôi cuốn con người, nó kích động những dục vọng ở để con người trỗi dậy một cách ghê gớm. Vì miệng ăn, vì một chút mùi vị ở cái đầu lưỡi, mà ta tưởng tượng đi, hằng ngày con người trên mặt đất này giết hại cả hàng triệu triệu những sinh vật. Và thưa quý vị, có sinh vật nào khi bị giết hại mà nó không đau đớn, nó không quằn quại, nó không kêu la, nó không rên xiết, nó không thù hận với kẻ giết đó đâu. Hãy nghĩ tới điều đó để hiểu được rằng tại sao trên thế gian này bầu khí chiến tranh không bao giờ chấm dứt, bầu khí hận thù phủ ở khắp tất cả mọi nơi. Vì miệng ăn mà con người có thể giết nhau, hại nhau đủ thứ hết cả. Vì miệng ăn mà con người có thể moi tim mổ óc những con vật ra để mà ăn sống, để mà nuốt tươi. Cái đó, thưa quý vị, đầy dậy ở khắp mọi nơi. Vừa rồi đây, không biết ở trên internet hay đâu tôi không rõ, đọc thấy một cái tin có mấy người ở đâu đó tôi không nhớ rõ, bắt mấy con khỉ, bắt giữa cái người Trung Hoa ngày xưa đó mà ăn óc khỉ sống, cột cái con khỉ lại, cắt cái óc của con khỉ ra, múc muộn mà ăn lấy. Những cái ăn đó, thưa quý vị, nó khiến cho con người sống trong tội lỗi mà không bao giờ dừng lại được hết cả. Và đó là cái thứ ham muốn mà con người khó thoát khỏi lòng. Mình không để nổi ăn tươi nuốt sống, nhưng mà rõ ràng mình cũng trực tiếp hoặc gián tiếp giết con vật này, hại con vật kia, cũng nhai cũng nuốt thịt con vật này, xương con vật nọ, vân vân. Và như thế, cái ăn đó nó là trở thành một trong những cái để được kích động cái dục vọng, và tội lỗi ở con người rất to rất lớn. Đạo Phật mà chủ trương ăn chay là con người bớt tội rất nhiều rồi quý vị. Đạo Phật mà chủ trương ăn chay cũng là để đóng góp cho cái hòa bình của thế giới này đó quý vị. Và cuối cùng đó là ngụ nghị chơi bời. Cái chữ phi có nghĩa là ngụ, ham ngụ. Mà ham ngụ nó cũng đi liền với cái chữ chơi bời ở trong đó nữa. Ai cũng ham ngụ, ai cũng ham ăn, ai cũng ham danh, ai cũng ham tiền tài của cải, ai cũng ham sắc hết tất cả. Đó là năm cái thứ ngũ dục mà nó cuốn hút con người vào ở trong đó. Cho nên kinh Phật dạy, tâm của kẻ phàm phu xoay vần theo ngũ dục. Mình cứ hết nghĩ tới ngủ rồi tới nghĩ tới ăn. Mới vừa thức dậy ăn xong một cái rồi thì nghĩ tới làm sao có danh có vọng. Danh vọng xong rồi nghĩ làm sao có tiền tài của cải. Tiền tài của cải xong rồi phải nghĩ làm sao có được nhiều người vợ cho thật đẹp vân vân. Cứ nghĩ như vậy mà cái tâm mình nó quay qua đạo lại ở trong đó, không bao giờ dừng nghĩ đi được. Tâm của kẻ phàm phu nó như thế. Cái tài sắc danh thực quỷ đó, nếu mà giải thích một cách rộng lớn hơn trong nhà Phật thì đó chính là sắc thanh hương vị xúc phạm. Ai cũng ham sắc, cái gì đẹp là ham. Ai cũng ưa nghe những âm thanh êm ải, ai cũng ưa nghe những lời nịnh hót, đó là thanh. Ai cũng thích ngửi những mùi thơm để thỏa mãn cái mùi này đấy. Rồi ai cũng ưa ăn uống những món ngon vật lạ, đó là vị. Ai cũng ưa nằm trên giường êm nệm ấm, ai cũng ưa ngồi ghế salon đủ thứ hết cả. Chẳng ai ưa trên sỏi đá, chẳng ai ưa ngồi giữa chông gai. Sắc thanh hương vị xúc, nắm cái thứ đó thưa quý vị, nó lôi cuốn con người ta vào đó. Hãy tự xét mình để thấy một điều, cái tâm của mình có bao giờ dừng nghỉ ở trong cái vòng xoay của ngũ dục đó đâu quý vị. Lúc nào cũng nghĩ tới ngũ dục mà thôi. Làm sao để thỏa mãn tất cả những cái ngũ dục này? Đầu lưỡi thì chỉ muốn làm sao ăn hết tất cả những thứ gì ngon nhất trên đời này. Cái thân này thì ưa tìm tới những gì êm ái nhất, những gì mát mẻ nhất. Tai này thì ưa nghe những cái âm thanh nào thiệt là êm dịu, thiệt là ngọt ngào đủ thứ hết cả. Con người quay cuồng ở trong ngũ dục. Cái tâm của mình quay cuồng trong ngũ dục. Mình không biết tâm là gì. Mình không chỉ ra được cái tâm đó. Nhưng mà mình biết rõ ràng cái tâm của mình á, cái ý nghĩ của mình đêm ngày nó cứ quay cuồng ở trong ngũ dục như thế mà không bao giờ thoát ra khỏi được hết cả. Nhưng mà bảo rằng bây giờ đem cái tâm đó ra trước mắt coi thử, chẳng ai bắt được cái tâm đó ra để trước mắt mình. Bởi sao vậy? Bởi vì cái tâm đó nó ưa lén lút lắm. Nó cứ ưa đi tìm những cái chỗ ẩn núp trong hang hổ tội tâm, như lời Đức Phật dạy ở trong kinh Pháp Cú. Cái tâm đó nó không muốn phơi bày nó ra cho mình thấy đâu. Bởi sao vậy? Bởi vì cái tâm đó nó xấu hổ quá. Mình xấu hổ quá, bây giờ cái phơi bày nó ra như vậy, nhiều khi khó chịu lắm. Mình có cái gì xấu, những ý nghĩ xấu trong tâm của mình, bây giờ đem mà phơi bày ra hết cả đó, chẳng ai chịu đem ra phơi bày hết cả đâu. Cho nên nó cũng như vậy. Khi mà mình muốn nó xuất hiện, thì nó lại trốn đi. Mình không nắm bắt được nó. Nhưng mình biết rằng, cái tâm đó chính là cái động lực mù quáng làm nên tất cả những tội ác của con người ở trên cuộc đời này đấy. Cái tâm đó như một cái sức mạnh, một cái motor mà nó sai sự hết tất cả lời nói, hành động, tất cả những hoạt động của con người ở trong cuộc đời này. Thiện ác cũng từ cái tâm đó mà ra. Xấu tốt cũng từ cái tâm đó mà ra. Khi mình nói đau khổ, đừng nói rằng con người, đừng nói rằng tôi đau khổ, mà hãy nói rằng cái tâm nó đau khổ đó. Khi mà tôi cảm thấy hạnh phúc, đừng nói rằng tôi hạnh phúc, không có cái tôi nào đâu. Nhưng mà cái tâm đó, nó đau khổ, nó hạnh phúc đó quý vị. Cái tâm của con người, nó là như thế. Cho nên Phật mới dạy, ai là người nhiếp phục được tâm đó, người đó sẽ giải thoát, người đó sẽ có được cái hạnh phúc an lạc chân thật. Nhưng làm sao nhiếp phục quý vị? Nếu như mình không quán chiếu để xoay mình lại, mình nhìn cái tâm đó nó vận hành như thế nào ở cái con người của mình, làm sao mình nhiếp phục nó? Khi mà cơn giận nó trỗi dậy, biết rằng đó là biểu hiện của tâm, làm sao nhiếp phục cơn giận? Nếu như mình buông thả mình để cho cơn giận nó kéo mình đi, hãy ngồi xuống đi, hãy nhìn thẳng vào nơi cái cơn giận nó đang trỗi dậy ở trong lòng mình đó. Ngay khi mình nhìn nó đó, thì nhiều khi tự nhiên cái cơn giận nó tan biến liền tức khắc. Bởi sao vậy? Bởi vì nó không phải là chủ của mình đâu. Nó chỉ là một cái tên trộm, giống như tên trộm vào trong nhà của mình đó. Và mình đang là cái ông chủ, nhìn nó một cái thì tên trộm nó phải lụi đi mất thôi. Những cái tâm đó nó cũng giống như vậy đó quý vị. Mình nhiếp phục bằng cách nào? Bằng cách mình phải tu tập quý vị. Mỗi khi cái tâm điên đạo phàm phu đó nó trỗi dậy, mỗi khi cái tâm ham muốn nắm sự dục lạc đó nó trỗi dậy, hãy chần đầu nó ngay liền. Phải chần nó lại. Mình mà không chần ngay đầu của nó lại á, thì cũng giống như là một cái đốm lửa nó mới vừa trỗi dậy. Mình không dập tắt nó ngay đó, mà mình để cho nó cháy thành cả một đám lửa, như đám lửa ở tại California, thì thưa quý vị, chẳng làm sao mình dập tắt nổi lửa hết cả. Và đó chính là cái chỗ khác nhau giữa người tu và người không tu. Ông thầy tu, ông cũng tham dục. Ông thầy tu, ông cũng ham ăn ngon. Ông thầy tu, ông cũng nổi nóng. Ông thầy tu, ông cũng đủ thứ như những gì kẻ phàm phu có. Bởi vì thầy tu cũng chỉ là kẻ phàm phu. Nhưng mà ai là người có tu thì đây là kẻ cài khác biệt. Người tu là người có khả năng để mà chế phục nó, để bắt nó dừng lại, không cho nó lôi kéo mình đi. Đúng, tôi thấy tiền tôi cũng ham, nhưng mà tôi dừng lại cái lòng ham muốn của mình để tôi không đưa tay ra mà cướp giật. Đó là cái chỗ mình tu tập. Tôi biết rằng ăn cái miếng ăn này ngon, nhưng thôi tôi không dừng lại, bởi vì đây là miếng ăn tội lỗi, tôi không ăn. Tôi biết rằng tôi cũng có lúc nóng giận, nhưng ngay khi cơn nóng mới vừa trỗi dậy, à tôi bảo đây là nóng hả? Không, ta không chơi, ta không để cho mày kéo ta đi, ta dừng cái cơn nóng của mình trở lại. Cho nên hãy dừng lại ngay khi mà cái tâm bất thiện nó trỗi dậy, ta sẽ chế phục được cái tâm đó. Ta sẽ không để cho tâm đó dẫn dắt mình đi vào con đường tội lỗi xấu ác. Ngay khi cơn nóng dần trỗi dậy, ta dừng lại, không để cơn nóng tiếp tục. Thì rồi vợ chồng có thể cứu vãn cái hạnh phúc của gia đình. Thì rồi cha mẹ con cái vẫn còn đó trong sự yêu thương lẫn nhau. Còn nếu như coi chừng khi một người cha cơn giận trỗi dậy mà không chế phục được, mở miệng chửi bới đánh đập đứa con mình, biến đứa con của mình nhiều khi trở thành kẻ thù, bỏ cha bỏ mẹ ra đi. Người cha sẽ mất đi một đứa con mình bỏ bao nhiêu năm trời để nuôi dưỡng, nhưng chỉ một phút nóng giận không thôi, mình đánh mất đứa con đó. Mà không những đánh mất, mình còn biến đứa con đó coi chừng trở thành kẻ thù của mình không khác. Vợ chồng yêu nhau cả hàng mấy chục năm trời, nhiều khi chỉ vì một cơn nóng giận mà mình không kiềm chế được, để rồi người vợ nói những lời xúc phạm, người chồng nói một lời xúc phạm, tất cả tình yêu, tất cả hạnh phúc của bao nhiêu năm trời tan vỡ, biến thành mây khói hết tất cả. Cho nên Phật mới dạy phải lo mà điều phục cái tâm đó, phải lo mà chế phục cái tâm đó. Mà muốn chế phục nó, muốn điều phục nó thì phải thường xuyên quan sát cái tâm nó ở nơi mình. Cái gì nó trỗi dậy, cái thích, cái ưa, cái ghét, cái thương, cái thù, cái hận, cái vui, cái buồn, cái nóng, cái tham, tất cả những cái đó biểu hiện của tâm nó trỗi dậy, thì mình phải nhìn thẳng nó liền. Đừng để cho nó kéo dẫn mình đi. Mình phải làm chủ nó, đừng để nó làm chủ mình. Quý vị mà để cho cái tâm đó nó dẫn dắt mình đi, thì chắc chắn trong cuộc đời này, khổ đau nó sẽ đi theo quý vị mãi mãi thôi. Không bao giờ dừng được đâu quý vị. Ông tỷ phú, ông tổng thống mà không điều phục được cái tâm đó, thì sớm buồn gì cũng làm tan nát đổ vỡ nhiều thứ lòng quý vị. Cho nên cái người tu và không tu nó nằm ở cái chỗ là biết điều phục cái tâm đó hay không, biết điều phục nhanh sớm cái tâm đó hay là muộn để rồi để cho cái tâm đó nó khống chế lấy cái con người của mình. Cho nên ngày xưa có vị tổ bảo rằng bất cù tham sân khởi, chỉ duy khủng giác trị. đừng có sợ cái tham nó trỗi dậy, đừng có sợ cái lòng sân nó trỗi dậy, bởi vì ai có hết. Mình sinh ra từ những hạt giống của tham sân đó, mang theo nó từ vô lượng kiếp đến nay. Cho nên mình có tham, mình có sân, giống như bất cứ ai ở cuộc đời này cũng tham sân. Nhưng mà người trí, người có tu, người có học Phật, người đó sẽ biết dừng lại, không để cho cái lòng tham đó dẫn dắt mình đi, không để cho cái cơn nóng giận đó dẫn dắt mình đi. Cho nên đừng sợ tham sân khởi, mà chỉ sợ tham sân nó khởi dậy, mình không hay không biết, mình cứ nhắm mắt để cho nó lôi kéo mình đi, thế là hỏng hết tất cả mọi sự. Tâm của kẻ phàm phu xoay vần theo ngũ dục, nó lén lút, nó chui rúc, nó lương lèo, nó đủ thứ hết cả quý vị. Bắt nó bắt không được, nắm nó nắm không được, nhìn nó thì nó chạy biển đi đâu mất. Nhưng mà đó chính là cái sức mạnh, là động lực mà nó đẩy cái đời sống của ta đi tới. Nó chính là cái sức mạnh, cái động lực để quyết định cho tất cả hạnh phúc và đau khổ của ta ở trong cuộc đời này. Tu Phật cuối cùng trở lại tu tâm, nghĩa là như thế. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Dòng tư duy nào đó thức dậy ánh mai hồng, dòng tư duy nào đó như nước cuộn dòng sông, dòng tư duy nào đó thanh thoát một cõi lòng, dòng tư duy nào đó như biển rộng mênh mông, dòng tư duy nào đó kết nguồn sống tương quan, dòng tư duy nào đó như vũ trụ thênh thang, dòng tư duy nào đó thông suốt một kiếp người, dòng tư duy nào đó thể hiện độ chúng sinh. Ta lắng nghe vũ trụ chuyện mình hát thiên ca, từng hạt kinh dũng cảm khắp thế giới gần xa, ta lắng tâm tĩnh lặng gió hát bài thiên ca, nhân gian đầy ấm lượng niềm màu một bông hoa, dòng tư duy nào đó sống tỉnh thức trong thiền, dòng tư duy nào đó chân quý đời bình yên, dòng tư duy nào đó sống đẹp sống hiền hòa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa hoa, dòng tư duy nào đó trên môi nở đóa.
Quý vị, trong kho tàng văn học của Phật giáo có biết bao những chuyện ngắn, chuyện dài về Đức Phật, về cuộc đời của những người đi trên con đường giác ngộ, hay có thể chỉ là một mảnh đời nhỏ bé như một thoáng gợn phù du của ai đó mà ta có thể suy gẫm để thấy cái ý nghĩa chân thật của đời sống. Tuần này, chúng tôi xin cống hiến đến quý vị câu chuyện Lòng Tham Không Đáy, chuyện do Bảo Quỳnh kể.
Một nhà văn Nga kể câu chuyện rằng có một chàng thanh niên ham làm giàu, mong muốn được là chủ nhân của một miền đất rộng. Một hôm, chàng gặp một vị thần nhân sẵn sàng cho anh đất mà anh muốn bảo anh rằng: "Con muốn bao nhiêu đất thì hãy cắm cây cọc làm dấu. Từ cây cọc ở đây con hãy đi, cho đến khi nào con muốn thì con hãy cắm cây cọc nữa ở đó. Tất cả đất ở giữa hai cây cọc là của con." Chàng thanh niên sung sướng cắm cây cọc làm dấu ở phía này, rồi bắt đầu chạy. Chạy mãi, chạy hoài, chàng chỉ sợ đi chậm thì miền đất chàng làm chủ không rộng lớn như chàng mong ước. Chàng chạy từ sáng sớm đến trưa, mồ hôi vã ra như tắm, chàng vẫn không một phút giây ngừng nghỉ, cứ tiếp tục chạy. Chạy đến chiều hơi thở nặng nhọc, chàng vẫn tiếp tục chạy, chỉ sợ miền đất của mình không đủ rộng lớn, hơi thở hổn hển. Chàng vẫn cố chạy, chạy và chạy, cứ nghĩ cắm cọc chỗ này thì uổng quá, ít quá, ta hãy tiến lên tí nữa, tí nữa, tí nữa, thêm được chút nào hay chút nấy, mà chàng vẫn như không thỏa mãn. Cuối cùng hoàng hôn phủ xuống mà chàng vẫn chưa cắm được cây cọc thứ nhì thì chàng đã tắt thở.
Sau đây là lời bình của Dạ Thảo qua giọng đọc Minh Nguyên.
Nghe câu chuyện trên đây, ai cũng dễ dàng chê trách người thanh niên là tham lam quá độ. Nếu không tham lam quá độ thì chàng ta đâu phải chết. Chê trách như vậy, nhưng e rằng nếu ta ở vào trường hợp người thanh niên kia, cũng không có gì chắc chắn là ta sẽ dừng lại đúng lúc để bảo toàn sự sống cho mình. Lòng tham quả là đáng sợ. Nó như dòng nước lũ cuốn trôi mình đi. Nó như ngọn lửa thiêu đốt con người mình. Nó như con rắn độc giết mình trong khoảnh khắc. Nó như con chó dữ đêm ngày chỉ biết giữ của. Đó là những hình ảnh mà kinh sách của Phật giáo thường sử dụng để mô tả lòng tham dục. Ta có thể nghĩ rằng mô tả như thế là bi thảm hóa quá đáng và rất khó để ta có thể chấp nhận. Thực ra, nếu ta nhìn sâu vào đời sống ở thế gian này, ta sẽ thấy những mô tả trên đây là những mô tả rất thực, và ta không chấp nhận sự thực đó chỉ là vì lòng tham dục, ham muốn ở con người của ta che mờ tâm trí, khiến cho ta chỉ muốn vùi chôn vào cuộc sống tham dục mà thôi. Cứ nhìn vào chung quanh ta thì cũng đủ rõ, đang anh em bạn bè thân thiết mà chỉ vì tranh chấp chuyện làm ăn, ai cũng muốn dành phần hơn cho mình mà thành ra thù hận. Đang vợ chồng, cha mẹ, con cái yêu thương hạnh phúc mà chỉ vì ham giàu, đêm ngày lo chuyện kiếm tiền mà thành ra vợ chồng ly dị, con cái hư hỏng. Đang trên đường danh vọng an vui mà chỉ vì muốn đi đường tắt cho danh vọng mưu cao hơn nữa, nên tìm cách hại người để rồi cuối cùng chính mình bị hại, phải vào tù vào tội, thậm chí còn nhiều cảnh ngộ thương tâm tàn bạo do lòng tham dục ham muốn gây nên. Như con muốn có tiền để đi chơi, xin cha mẹ không cho, đành nhẫn tâm âm mưu giết cả cha lẫn mẹ. Hay như một người mẹ vì ái dục si mê, muốn làm thỏa mãn tình nhân của mình mà xô đẩy hai đứa con ruột thịt còn nhỏ dại vào chỗ chết. Hay như một người chồng âm mưu hại vợ để lấy tiền bồi thường của hãng bảo hiểm. Đó là những câu chuyện xảy ra hàng ngày và nhan nhản ở khắp mọi nơi trong xã hội này. Và tất cả đã xảy ra chỉ vì lòng tham không đáy của con người. Ví lòng tham với rắn độc, chó dữ, với lửa thiêu, nước cuốn là những ví dụ chân thực, chính xác, không có gì là bi thảm quá đáng ở đây. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Năm thứ tham dục này chi phối tâm trí của con người ở mọi nơi và đã là động lực của bao nhiêu thảm họa của con người trong đời sống. trên bình diện rộng lớn của lịch sử nhân loại, cái họa của lòng tham dục lại càng ghê gớm. Chỉ vì ham quyền lực, danh vọng mà người ta chà đạp cả một dân tộc trong điêu linh khốn khổ, mà đối xử với đồng loại như lang sói, mà giết người, áp bức người, không kể gì nhân tâm, đạo nghĩa, không kể gì đến sự phẫn uất của bao nhiêu triệu triệu những người khác. Có người sẽ bảo, nếu không ham muốn, không tham dục, thì xã hội làm sao tiến bộ? Câu trả lời ở đây là, cần nhận rõ có hai loại ham muốn điều lành, điều tốt, như ham muốn học hành để mở mang trí tuệ, ham muốn nghiên cứu để tìm cho ra lẽ thực, ham muốn được giúp người, giúp đời, vân vân. Đó mới là những ham muốn làm cho xã hội tiến bộ, và đây là loại ham muốn mà đạo Phật khuyến khích. Còn ham muốn những thứ như tài sắc danh thực dễ khiến ta đánh mất lương tâm, mờ ám đầu óc mà làm nên những điều xấu ác, gây tác hại cho chính mình và xã hội, là những thứ ham muốn mà con người phải bỏ bớt thì mới mong cho xã hội được bình an và tiến bộ. Và đây là loại ham muốn mà đạo Phật kêu gọi con người phải thức tỉnh để nhận chân ra những tai hại của chúng, để giảm trừ và loại bỏ. Câu chuyện trên đây không chỉ cho ta thấy sự tác hại của lòng tham dục, mà còn cho thấy bản chất của lòng tham dục là không bao giờ thỏa mãn được hết. Kẻ nào đi tìm kiếm sự thỏa mãn lòng tham dục của mình, kẻ đó sẽ chết trước khi lòng tham dục được thỏa mãn. Chẳng khác gì chàng thanh niên ở đây. Người Việt Nam ta nói, lòng tham không đáy là vậy. Cho nên, thay vì đi tìm kiếm sự thỏa mãn lòng tham dục, chúng ta chỉ cần đem hết lòng, hết sức xây dựng cho cuộc sống, làm mọi điều tốt đẹp, mang lại an vui cho mình, cho người, cho gia đình và xã hội. Một con người và một cuộc sống như vậy mới là đáng quý.
Một đoạn đường đã qua, làm sao quay lại được? Một đoạn đường phía trước chưa bước, sẽ về đâu? Ngược thời gian là ở lại phía sau, theo dị vãng là lùi về quá khứ. Bóng bệ văn hóa bảo rằng lịch sử, mà lịch sử thì không lặp lại hai lần. Cái đã qua mà lặp lại quả thật phong thần, sao mà giống y nguyên cho được? Nhìn về phía trước là chuyện ngày mai, bóng bậy văn hoa là nghĩa tương lai. Đó là con đường dài chưa định hướng, từ định hướng mà bước đi còn nhiều huyễn tượng, bạn vẽ mà thành hình luống những chống gai. Ôm giấc mơ mà nói mộng bão đài, thuận với nghịch là bao nhiêu tai trường. Ngày mai mơ hồ không tưởng, ngày qua bóng dáng cho tàn, hôm nay lưỡng lự lan man như thế từng ngày đã mất. Đứng núi này trong núi kia chất ngất, ngồi ở đây trông ở đó tuyệt vời, đâu biết rằng như sóng vỗ trùng khơi khi đã tới bọt bèo không như thế. Chưa đến nào nghe nào kể, tới rồi sẽ đổi sẽ thay. Cái hôm qua không là của hôm nay, cái ngày mai chỉ là một bến đời. Cứ sống đi, chuyện gì tới sẽ tới. Cứ sống đi, chuyện gì qua sẽ qua. Hãy dùng tình thương làm một bản trường ca, dùng hiểu biết làm nhịp cầu hóa chuyện. Lợi mình lợi người là bạn bè thân quyến, khổ mình khổ người là khách lạ qua đường. Đừng bày vẽ chi những thứ thế lương, xây vụn vỡ trên bờ ảo vọng. Hai đường mở đóng, quán trọ tan rồi, vẽ nên một nét tinh khôi, bức ảnh trần gian thêm đẹp. Cửa tung cánh khép, nào có đóng cài, cuộc sống xưa nay quay cười hô hô. Cuộc sống xưa nay quay cười hô hô.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng và lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Ta sinh ra thân hình trần trụi, cất tiếng oa ta khóc chào đời, giọt lệ đời cay đắng gian nan, cớ sao còn góp tiếng thương đau. Nơi hư vô ta đến kiếp này để làm gì trong cõi nhân sinh? Mẹ kêu mang tháng ngày cực nhọc, dạy ta lời khôn dạng dạng khôn. Trong nhân gian có gì hấp dẫn? Chỉ thấy toàn thù hận khổ đau, nhưng sao ta dại khờ chấp nhận? Linh hồn này vay mượn từ đâu? Mẹ cũng già, cha cũng ra đi, bạn bè rồi hờ hững chia ly, kiêu mang chi tháng ngày lần đần, một kiếp người sinh ký tự quy. Rồi cũng ra, ta cũng ra đi, để lại gì trong phút chia ly? Cho nhân gian vay từng giọt lệ, khóc cho người một kiếp nhân sinh. ta sinh ra không gì che đậy, ta về nguồn không đầy không trẻ, thấy không mang ba tiếng danh vọng, cũng chẳng còn vương vấn lời danh. Trên dương gian chẳng gì hấp dẫn, sao con người cứ vẫn đắm say mơ công danh bạc tiếng danh vọng, cho linh hồn tơi tả đắng cay. Rồi cũng già, ta cũng ra đi, để lại gì trong phút chia ly, cho nhân gian vậy từng giọt lệ, khóc cho người một kiếp nhân sinh. Ta sinh ra không gì che đậy, ta về nguồn không đầy không trẻ, tay không mang ba tiếng danh vọng, cũng chẳng còn vương vấn lời danh. Trên dương gian chẳng gì hấp dẫn, sao con người cứ vẫn đắm say mơ không danh ba tiếng ảo vọng, cho linh hồn tơi tả đắng cay.